Phần 2. Nhân duyên phát khởi kinh này. Giáo lý là những lời dạy của Bậc Thánh, của Đức Phật hoặc của Bồ Tát để giáo hóa chúng sinh. Giáo lý phát khởi từ nhân và duyên. Những nhân duyên này hình thành là do ở chúng sinh. Nếu không có chúng sinh, sẽ không có chư Phật. Nếu không có chư Phật, sẽ không có giáo lý. Nhân duyên và lý do khởi phát giáo lý là để giúp cho chúng sinh chấm dứt sinh tử. Đây là lý do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện ở thế gian. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói rõ, Đức Phật chỉ vì một đại sự nhân duyên, một việc lớn lao nhất mà thị hiện trên thế gian này. Việc lớn lao ấy là gì? Đó là vấn đề sinh tử của con người, vì con người không hiểu tại sao họ sinh ra, rồi tại sao họ lại chết đi. Họ tiếp tục trôi qua cuộc sống chết. Một khi họ hiểu ra thì họ đã cận kề với sinh tử. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện ở thế gian là để chỉ cho chúng sinh hiểu được tại sao họ lại sinh ra và tại sao họ lại chết đi. Anh sẽ về đâu sau khi chết? Anh sẽ đi đâu khi được sinh ra? Một khi được sinh ra trong đời, chúng sinh bị bận rộn suốt đời, phải tìm nơi để ở, kiếm áo quần để mặc, kiếm thực phẩm để ăn, đến nỗi họ chẳng còn thì giờ để giải quyết việc sinh tử. Đây là điều mà mọi người đều phải vướng bận. Họ nói, tôi phải làm việc khổ nhọc và bận rộn để có được ngày hai bữa ăn, áo quần, nhà ở. Chẳng ai bận tâm tìm cách làm sao để chấm dứt sinh tử. Họ chẳng biết thắc mắc, tại sao ta đến trần gian này? Tại sao tôi ở đây? Ta từ đâu đến đây? Khi quý vị gặp người nào đó, quý vị thường hỏi, anh từ đâu tới? Anh ở đây bao lâu rồi? Nhưng người ta không bao giờ tự đặt những vấn đề cho chính mình. Họ quên mất mình từ đâu tới, họ quên mất rồi mình sẽ về đâu. Họ quên mất không tự hỏi ở chính mình, tôi sẽ đi đâu khi tôi chết. Chỉ vì người ta quên mất việc phải tự hỏi mình vấn đề trên, cho nên Đức Phật mới đến thế giới này để nhắc nhở, thúc giục chúng ta giải quyết được vấn đề sinh tử. Kinh Pháp Hoa nói rằng, Đức Phật Thế Tôn duy chỉ một đại sự nhân duyên mà thị hiện nơi thế gian này là khiến cho chúng sinh khai mở được tri kiến Phật, để chỉ bày cho chúng sinh tri kiến Phật, để giúp cho chúng sinh giác ngộ được tri kiến Phật và khiến cho chúng sinh thể nhập vào tri kiến Phật. Nói chung, tất cả mọi chúng sinh xưa nay vốn đều có sẵn tri kiến Phật. Trí tuệ sẵn có xưa nay của chúng sinh vốn đồng một thể tánh với chư Phật. Nhưng trí tuệ ấy ở chúng sinh được ví như vàng thô đang còn nằm trong mỏ như đã đề cập ở trên. Trước khi được khai quật lên thì vàng vốn chưa được hiển bày. Một khi quý vị đã nhận thức được Phật tánh vốn thường hằng, thường hiện hữu trong mình, ắt là quý vị mới như pháp tu hành, mới có thể khai quật mỏ vàng, mới tinh luyện được chất vàng ròng, không còn dính tí quặng hoặc cấu bẩn trong đó. Bổn hữu Phật tánh của bạn ở đâu? Bổn hữu trí tuệ của chúng ta ở đâu? Phật tánh được hiện hữu từ ngay trong phiền não của chúng ta. Mọi người ai cũng có phiền não và ai cũng có Phật tánh. Trong hàng phàm phu thì phần phiền não hiển lộ nhiều hơn là Phật tánh. Phiền não ví như tảng băng, trí tuệ ví như nước, Phật tánh được ví như hơi nước. Tánh ước của hơi nước đều có sẵn trong cả hai thứ băng và nước. Cũng thế, Phật tánh hiện hữu trong cả trí tuệ và phiền não. Nhưng khi tánh ước của nước còn có chung trong cả hai dạng băng và nước, thì tính chất vật lý của nó có sự khác biệt. Một cục nước đá nhỏ thì cứng và có thể gây thương tích nếu người ta va phải vào nó. Cũng thế, quý vị có thể làm tổn thương người khác bằng phiền não của mình. Nhưng một vài giọt nước thì vô hại nếu quý vị tưới nó lên mọi người. Cũng như thế, người có trí tuệ dùng lời nói từ hòa của họ có thể làm cho mọi người vui vẻ ngay cả khi quở trách người khác. Nếu quý vị dùng phiền não của mình để làm phiền người khác, thì sự si mê của mình cũng như đống lửa cháy lan tới người khác ngay khi vừa thốt ra lời nói. Thật vậy, Quý vị có thể làm người khác bực bội rất nhiều nếu một trong hai người nổi nóng, và chắc chắn người ấy sẽ bị tổn thương. Người ta có thể trở về với bản tâm của mình nếu tự chuyển hóa được phiền não thành trí tuệ. Sự chuyển hóa đó được ví dụ như khi băng tan thành nước. Bạn không thể cho rằng băng chẳng phải là nước vì băng tan rồi mới thành nước. Bạn cũng không thể nói rằng nước chẳng phải là băng vì nước đông lại thì thành băng. Tính chất chung nhất của hai thứ ấy là tánh ướt. Tương tự như vậy, không ai có thể phủ nhận rằng chúng sanh kia chẳng phải là Phật, hay Đức Phật kia chẳng phải là chúng sinh. Đức Phật là Phật trong chúng sinh, và chúng sanh là chúng sanh trong Phật. Quý vị nên nhận thức rõ nguyên lý này. Quý vị chỉ cần chuyển hóa, tức là làm cho băng tan. Việc này rất có ích cho mọi người. Tôi nói rằng nước không thể làm hại người, nhưng có người sẽ không đồng ý, vì mọi người đều biết sự nguy hiểm của sự chết đuối và nạn lũ lụt. Thật sự là quá nhiều nước cũng làm hại con người, nhưng trong khi ví dụ, tôi chỉ đề cập đến một lượng nước nhỏ. Nếu quý vị muốn đưa ra những điều vô lý để phản bác những chuyện vô lý, thì có thể kể đến vô cùng tận. Quý vị nên nắm bắt cho được ý chính, chứ đừng bị chướng ngại bởi những cá biệt. Nếu quý vị luôn luôn tìm ra những lý lẽ để phản bác, thì dù tôi có nói gì quý vị vẫn không tin được. Nếu quý vị có niềm tin, thì khi tôi nói trứng mọc trên cây, quý vị cũng tin tôi. Với niềm tin như vậy, quý vị mới phát sinh được trí tuệ. Nếu không có niềm tin như thế, trí tuệ chân chính bao giờ mới được hiển lộ? Trí tuệ chân chính phát sinh từ sự suy độn, chính là khi băng tan thành nước, đó là trí tuệ. Khi nước đóng thành băng, đó là si độn. Phiền não chẳng là gì khác ngoài si độn. Nếu quý vị thông minh sáng suốt hoàn toàn, thì quý vị không còn phiền não nữa. Khi tôi giảng kinh là làm cho đạo lý được sáng tỏ. Đừng bận tâm tìm tòi những cá biệt để phê phán, bình phẩm về đạo lý. Hai việc này hoàn toàn khác biệt nhau. Quý vị nên tiếp tục lắng lòng nghe. Khi nghe kỹ rồi, quý vị sẽ hiểu được những gì tôi nói là chính xác. Còn nếu chỉ nghe qua loa, quý vị không thể nắm bắt được. Ông ta nói gì vậy? Quý vị thắc mắc, tôi chẳng hiểu gì cả. Trước đây, quý vị chưa từng được nghe, làm sao nay có thể hiểu được? Nếu quý vị có khả năng hiểu được Phật Pháp khi trước đây chưa từng nghe giảng nói một lần nào cả, thì trí tuệ của quý vị thật là kỳ đặc. Có lẽ quý vị đã từng nghe Pháp từ trong đời trước, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời này quý vị được nghe. Lần đầu tiên mới nghe thấy có vẻ quen thuộc, nhưng dần dần càng nghe càng thấy quen hơn. Cũng như vậy, khi quý vị gặp một người nào đó lần đầu, thấy họ có vẻ quen quen, nhưng nếu trước đó đã gặp nhau vài lần rồi, thì quý vị liền nhận ra họ ngay. Khi quý vị nhận ra được tự tánh mình chính là Phật tánh, là quý vị chuyển hóa được phiền não thành bồ đề, chứng bồ đề có nghĩa là giác ngộ. Giác ngộ chân chính là không chấp trước vào một pháp nào cả. Nếu quý vị còn chấp trước là còn chưa giác ngộ. Mặc dù nay tôi chưa được giác ngộ, nhưng tôi không chấp trước. Có người sẽ thắc mắc, Hòa Thượng nói rằng Hòa Thượng không có chấp trước, nhưng Hòa Thượng cũng nói rằng mình chưa được giác ngộ. Như thế phải chăng Hòa Thượng cũng giống như chúng con? Tôi không giống như quý vị. Nếu quý vị đã hết sạch chấp trước, quý vị sẽ trở thành người giác ngộ. Tôi chưa giác ngộ là vì tôi chưa muốn giác ngộ. Tôi muốn được sống cùng với mọi người. Nhưng tâm thức của quý vị không giống như của tôi, vì tôi không thể từ bỏ mọi loài chúng sinh, nên tôi nhìn mọi người đều hoàn thiện cả. Vì lý do này nên tôi chưa muốn giác ngộ. Nói thật ra, tôi có trái tim của một Bồ Tát, ước nguyện cho mọi loài được lợi lạc, chứ chẳng quan tâm gì đến chính mình. Tôi đã nói với quý vị rằng, để đạt được sự giác ngộ thì dù có xuống địa ngục hay phải chịu vô hạn khổ đau, tôi cũng vui lòng. Nếu có thức ăn ngon, tôi cũng chỉ ăn tí chút rồi biếu cho người khác dùng. Cũng như vậy, tôi đã nếm được chút hương vị giải thoát rồi, và bây giờ tôi muốn để cho toàn thể quý vị nếm trải hương vị ấy. Để nếm được hương vị giải thoát, quý vị phải nghiêm khắc với phiền não trong chính mình. Khi quý vị không còn phiền não nữa và đã chuyển hóa được vô minh, trí tuệ sẽ phát sinh và quý vị trở nên tự tại. Đây gọi là khai mở được tri kiến Phật trong mình rồi, là quý vị đã khai quật được mỏ vàng rồi. Đến lúc quý vị cần phải hiển bày tri kiến Phật ấy ra. Quý vị cần siêng năng chăm chỉ, cũng như cần phải có sức người để đào đất lấy vàng lên vậy. Trước tiên, quý vị phải gạn bỏ bùn đất, rồi dần dần đãi vàng ra từ trong cát. Hiển bày tri kiến Phật là hướng dẫn chúng sinh phương pháp chân thật tinh tấn tu hành. Để được hiển bày tri kiến Phật, cần phải hành trì tĩnh tọa, tham thiền hằng ngày. Cho đến một lúc nào đó, tâm bỗng nhiên thấu thoát, quán thông mọi sự. Đó là lúc quý vị đã được khai ngộ. Quý vị hiểu ra, ồ, xưa nay chỉ là cái đó ư? Khi ấy mọi vấn đề sinh tử của con người đều được giải quyết một cách minh bạch. Đây được gọi là ngộ tri kiến Phật. Tri kiến Phật hoàn toàn không giống như tri kiến chúng sinh phàm phu của chúng ta. Chúng sinh dùng tri kiến của mình để khởi dậy không ngừng vọng tưởng, phát sinh tâm chấp trước. Chỉ cần ai đối xử với mình không tốt một chút, mình cũng sinh ra phiền não rồi. Thực ra, nếu mình đối xử với mọi người tốt đẹp, thì làm sao mà người ta lại đối xử không đẹp đối với mình? Hiểu rõ quy luật này rồi, ta mới biết chẳng phải do người ta đối xử không tốt với mình, mà chính là do mình đối xử không tốt với người ta. Đó là một tay dỗ chẳng nên kêu, hai tay gộp lại gian rền âm thanh. Mọi người đều đảnh lễ Đức Phật với lòng cung kính tột cùng vì Đức Phật là bậc toàn thiện. Đây là lý do tại sao chẳng ai mà không phát khởi thiện tâm khi nghĩ đến Đức Phật. Có người nói, tôi không tin như vậy, vẫn có người phỉ báng Đức Phật thôi. Ai mà phỉ báng Đức Phật thì người ấy không được kể là người. Đơn giản là họ không hiểu vì sao mình được làm thân người, vì thế nên họ phỉ báng Phật, Pháp, Tăng. Họ không hiểu được vấn đề cốt tủy của cuộc đời mình là gì. Nếu họ biết tại sao họ được làm thân người, họ sẽ không phỉ báng Tam Bảo. Chúng ta thể nhập vào tri kiến Phật ngay khi ta được giác ngộ. Điều này cần phải có công phu hành trì. Quý vị cần phải tham cứu và phải thực hành nhiều hơn nữa, rồi hồi quang phản chiếu. Khi chân tánh sáng suốt chiếu sáng bản thân mình rồi, quý vị sẽ trở thành người có trí tuệ. Đó là nhập tri kiến Phật, không hai không khác. Đức Phật giảng kinh thuyết pháp chỉ là để giúp cho chúng sinh khai, thị, ngộ, nhập tri kiến Phật này. Nói tóm lại, đây là lý do mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng kinh thuyết pháp trong hơn 300 hội, suốt 49 năm trong thế gian. Nếu đem bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm xét kỹ, có 6 nhân duyên Đức Phật thuyết kinh này. 1. Ỷ vào đa văn, không tu tập định lực. A Nan là đệ tử vừa là em họ của Đức Phật. A Nan rất thông minh, đọc rất nhiều và biết rất nhiều. A Nan theo Đức Phật xuất gia hàng chục năm rồi, nên nhớ được toàn bộ lời Đức Phật đã thuyết trong các pháp hội. Trí nhớ của Ngài rất phong phú, khi nghe qua một lần rồi thì không bao giờ quên được. A Nan không phải gắng sức để nhớ, vậy mà thông thường các học giả phải tự mình học kỹ những nguyên lý mà họ đọc được trong kinh sách, rồi mới vận dụng được những điều mình đã học. Thái độ của những học giả này là, hãy xem sự hiểu biết của tôi đi nè, tôi biết rõ hơn quý vị nhiều, tôi đã có bằng tiến sĩ khoa học, triết học, văn chương. Mặc dù A Nan có được khả năng thông minh một cách tự nhiên, nhưng ỷ vào khả năng ấy quá nhiều mà thờ ơ với việc công phu tu tập phát triển tuệ giác và định lực. A Nan cho rằng định lực không quan trọng, tôi biết rất nhiều điều và tôi có tri thức, chừng đó là đủ rồi. Định lực chẳng có gì quan trọng, nói rằng nhờ có định nên huệ được phát sinh, còn tôi đã có được trí huệ rồi. Nên A Nan hoàn toàn bỏ quên công phu tu tập định lực. Kinh Thủ Lăng Nghiêm được Đức Phật giảng do lời thỉnh cầu của A Nan, phát xuất từ việc A Nan không tu tập định lực. Khi đại chúng tọa thiền tham công án thì A Nan đọc sách hoặc viết lách gì đó. Sự thù thắng của Pháp hội giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm lần đầu này bao gồm cả việc thực hành tọa thiền, chiêm nghiệm lại những hiểu biết đã thu nhận được khi nghe giảng kinh. Quý vị thực tập thiền quán để có được sự tương ưng với tri kiến thu nhận từ chỉ thú của kinh. Thông qua nỗ lực công phu thiền định và quán chiếu như vậy, quý vị có thể được khai ngộ. Nhưng chủ yếu là quý vị phải phát huy song song cả hai mặt định lực và chiêm nghiệm lại những điều đã được học. Ngài A Nan thì khác, ngài không tu tập thực tướng bát nhã, ngài nghĩ rằng mình sẽ đạt được quả vị Phật thông qua văn tự bát nhã. Ngài nghĩ rằng mình là em họ của Đức Phật, người đã đạt được Phật quả rồi thì thế nào cũng giúp cho mình được quả vị Phật thôi, nên chẳng phải bận tâm tu tập làm gì. Nên A Nan đã tiêu phí thời giờ vào việc học tập đa văn như vậy. Theo kinh Thủ Lăng Nghiêm, một hôm A Nan đang trên đường khất thực mang bình bát đến từng nhà theo thứ tự. Trong khi một mình trên đường đi thì gặp con gái của Ma Đăng Già, đó là một phụ nữ theo mốt sống mới. Đặc biệt A Nan rất đẹp trai. Khi con gái của Ma Đăng Già thấy A Nan, cô ta liền mê đắm, nhưng không biết làm sao cám dỗ được A Nan. Cô ta về nhà nói với mẹ rằng: "Mẹ phải giúp con lấy A Nan làm chồng, nếu không con chết mất." Bấy giờ Ma Đăng Già là một tín đồ ngoại đạo thuộc phái Ta Tỳ Ca La, còn gọi là Kim Đầu. Bà ta có một loại chú thuật gọi là Tiên Phạm Thiên. Bà ta tu luyện chú thuật ngoại đạo này và sử dụng nó rất linh nghiệm. Do bà Ma Đăng Già rất thương con gái mình, nên bà ta dùng chú Tiên Phạm Thiên để mê hoặc A Nan. Do thiếu định lực nên A Nan không thể tự chủ được, bị chú thuật dẫn dắt đến nhà cô con gái của Ma Đăng Già, nơi A Nan suýt bị phạm giới dâm. Trong năm giới, quan trọng nhất là giới giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì ngài A Nan gần như sắp phạm vào giới tà dâm. Đức Phật biết được toàn bộ những gì sắp xảy ra, biết rằng người em của mình đang gặp nạn, ngài liền trì chú Thủ Lăng Nghiêm để giải trừ chú thuật Tiên Phạm Thiên của ngoại đạo Ta Tỳ Ca La. A Nan mê muội đến mức như người say rượu hoặc say ma túy, ngài hoàn toàn quên bẵng mọi việc trước đây. Nhưng khi Đức Phật trì chú Thủ Lăng Nghiêm thì năng lực của minh chú liền phát khởi trong A Nan và quét sạch mọi mê muội trong tâm, khiến A Nan liền thức tỉnh. A Nan mới nhận ra được tại sao mình bị vướng vào tình huống như thế này. A Nan trở về tịnh xá, quỳ trước chân Đức Phật khóc lóc thảm thiết: "Con từ trước đến nay con chỉ ỷ lại vào học rộng hiểu nhiều mà không chịu tu tập để hoàn chỉnh đạo lực. Kính mong Thế Tôn chỉ bày cho con phương pháp tu tập định lực của chư Phật trong mười phương để được thành tựu đạo lực." Nhân đó, Đức Phật mới nói kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đây là nguyên nhân thứ nhất mà kinh này được ra đời. Nhân duyên thứ hai là: 2. Cảnh giác đối với cuồng huệ, bảo hộ cho chúng sinh khỏi rơi vào tà kiến. Có nhiều người thông minh trong đời, mặc dù họ có tri thức mà vẫn không vận hành theo chánh đạo được. Thay vì vậy, họ sử dụng tri thức ấy để làm hại con người. Họ ngập sâu vào tà kiến và không muốn sửa đổi để quay về với chính kiến. Họ cứ cho rằng họ đúng, họ tự cho mình là kẻ thông minh xuất chúng, rồi xử sự theo cách rất hồ đồ mê muội. Nên kinh Thủ Lăng Nghiêm là một lời cảnh cáo cho lớp người này. Ngạn ngữ có câu: "Thông minh nải thị âm chất chủng, âm chất dẫn nhập thông minh lộ. Thiên dục nhân kiến, bất thị chân thiện, ác khủng nhân tri, cánh thị đại ác." Nghĩa là do đời trước có gieo trồng chút ít nhân đức hạnh, có thể họ đã học hành siêng năng chăm chỉ hoặc đã tụng đọc kinh Phật rất nhiều, nhưng tính thông minh này được tụ thành do các việc thiện này. Đó gọi là âm chất, người bình thường không thể thấy được. Tính thông minh này không thể nào thành tựu ở trong những người không hề làm việc thiện hoặc những người đánh trống khua chiêng, quảng cáo trên truyền hình, trên báo chí rằng: "Tôi đã từng làm những việc thiện như thế, như thế." Những người này có làm việc thiện thật, nhưng đây không phải là chân thiện. Việc thiện chỉ được công nhận khi người làm một cách âm thầm, đó là chân thiện. nên nói, làm việc thiện mà muốn người ta biết đến thì chẳng phải là chân thiện. Làm việc ác mà sợ người khác biết được, đó là việc đại ác. Những người làm việc thiện mà muốn mọi người đều biết việc thiện của mình thì đó không phải là việc chân chính. Họ chỉ là những người ham thích sự nổi danh. Việc ác lớn nhất mà người ta âm thầm làm nhưng lo sợ người khác phát hiện được nên tìm mọi cách để che giấu. Hạt nhân đức hạnh đã âm thầm gieo trong những đời trước sẽ cho chúng ta hưởng quả báo thông minh trong đời này. Nhưng nếu chúng ta không vận dụng sự thông minh đó vào việc thân hoa và lợi lạc, trong việc trau dồi đức hạnh và làm việc thiện, mà làm những việc ác thì sự thông minh lanh lợi ấy là trí thông minh của thứ kiến giải nửa vời, không phải là tri kiến chân chính. Chẳng hạn vào thời Tam Quốc ở Trung Hoa có viên tướng Tào Tháo được xem là cực kỳ thông minh, nhưng lại đa nghi như quỷ. Và Vua Nghiêu được gọi là người thông minh nhưng ác độc. Cũng thế, ở Mỹ, một người thông thái thường được gọi là người ác. Thật vậy, người ta đồn đãi với nhau gọi tôi là thần là thánh, mà thực ra tôi chẳng thích ai gọi tôi là thần cả. Những người này nghĩ rằng khi gọi như vậy có nghĩa là khen ngợi tôi, nhưng trong Phật Pháp tôi xem đó là lời phỉ báng. Quý vị không nên đánh giá các vị thần quá cao, họ chưa đạt được một quả vị gì lớn lao cả. Họ chỉ là những hộ pháp. Công việc chính của hộ pháp là hộ trì Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Những bậc đại thiện nếu bị đọa lạc cũng sẽ đọa vào hàng quyến thuộc ma. Nếu có người làm những việc đại ác mà thức tỉnh và sửa đổi, thì người ấy được xem là bậc đại thiện vì họ đã có can đảm tự sửa chính mình. Tuy nhiên, có người đã từng gieo trồng hạt giống tốt, trong khi đó họ không để ý đến những cảm ứng đặc biệt từ hạnh nghiệp của mình, mà lại làm những việc ác và lừa lọc người khác. Do vậy nên họ trở thành những kẻ cực ác, vì họ là những người đã biết rõ điều hay lẽ phải mà lại cố ý làm điều tà dại. Người có càn huệ thường làm những việc điên đảo, những việc kỳ quặc mà vẫn cảm thấy rằng mình đúng đắn, đến mức có thể giết người và tự cho rằng nếu ta không giết người ấy, nó sẽ giết những người khác. Nhưng vì ta đã giết nó rồi, nó sẽ không còn giết người khác được nữa. Thực ra anh ta không phải là một kẻ mang bản tính sát nhân chút nào cả, nhưng anh ta lại có thành kiến với nạn nhân. Đây là một ác ý. Có nhiều kẻ vốn đã phạm sai lầm, lại thường tạo ra một lý do chính đáng cho hành vi sai trái của mình. Họ thường tạo ra câu chuyện có tình tiết rất hay để tránh khỏi sự buộc tội của luật pháp. Mặc dù anh ta sai trái, nhưng anh ta lại tin chắc rằng mình sẽ thắng. Đây là cuồng huệ. Kinh Thủ Lăng Nghiêm góp phần thức tỉnh cho mọi người, giúp họ đối trị lại những bào chữa phát xuất từ ác ý. Kinh cảnh báo cho những kẻ này hãy thay đổi lối suy nghĩ, đừng mang giữ các tà ý đó nữa, đừng tin chắc rằng các tà ý ấy là đúng nữa, và sửa đổi lại những ý nghĩ ấy để có thể trở về chính đạo với tư tưởng chân thật. 3. Chỉ rõ chân tâm, hiển bày căn tánh. Kinh Thủ Lăng Nghiêm là bộ kinh chỉ thẳng vào tâm để cho chúng ta nhận ra được bản tâm và chứng nhập được Phật tánh. Thế tâm ấy là gì? Đó là chân tâm, vốn không thể thấy được. Tâm nằm trong lồng ngực mà quý vị có thể trông thấy được, đó chỉ là trái tim. Nhiệm vụ nó là để giúp cho quý vị sống còn, đó không phải là chân tâm. Trái tim ấy chắc chắn không thể nào dẫn quý vị đến sự hiểu biết chân chính. Nếu trái tim trong lồng ngực quý vị là chân tâm, thì lẽ ra nó phải cùng đồng hành với quý vị khi chết đi. Vậy mà sau khi chết, thân xác quý vị còn đó mà trái tim vẫn nằm yên trong thân. Thế nên trái tim thịt ấy không phải là chân tâm. Tâm chân thật của quý vị chính là Phật tánh. Thế Phật tánh ở nơi đâu? Phật tánh chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở giữa. Kinh văn sẽ giải thích đạo lý này rất chi tiết. Trong kinh cũng sẽ giải thích thập phiên hiển kiến, 10 lần chỉ bày tánh thấy, đó là chân tâm. Đây là nguyên nhân thứ 3 khiến Đức Phật tuyên thuyết bộ kinh này, là để chỉ bày rõ cho chúng sinh thường trụ chân tâm tánh tịnh minh thể, thể tánh thanh tịnh sáng suốt thường trụ của chân tâm. chân tâm này vốn không đi, không đến, không biến đổi, không dao động. Chân tâm ấy là bản thể, không bị nhiễm ô. Bản chất của chân tâm hoàn toàn thanh tịnh, thể tánh của chân tâm hoàn toàn sáng suốt.